Ma Ngân, chương 445, Đại trưởng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng giả, Tiếu Hoàng lặp lại những lời này ngữ, hiển nhiên, Tiếu Hoàng có thể khẳng định cái này. Đại trưởng giả, phảng phất ở Ngà Nhĩ Văn đám người trong suy nghĩ, có hết sức quan trọng địa vị. Rất nhanh, Tiếu Hoàng đoàn người liền đi theo Bạch Phi Nhân tiến vào đến trong rừng rậm. Khắp rừng rậm cây cối nồng đậm u ám, trong góc một đôi hoặc lục hoặc hồng ánh mắt trong hắc ám vượt qua, cũng thỉnh thoảng có truyền đến một tiếng chói tai hống khiếu có tiếng. Như thế mãnh liệt tiếng hô, hiển nhiên không phải là bình thường động vật mà là linh thú. Đối mặt bốn phía xuyên qua linh thú, Bối La binh lính đã bắt đầu trở nên cực độ cảnh giác, xem xét lại tại phía trước đi lại Bạch Phi Nhân, nện bước vững vàng, thần sắc không có mảy may xốc xếch. Theo sát ở Ngà Nhĩ Văn phía sau Tiếu Hoàng, lúc này thần sắc không khỏi hơi động một chút, bởi vì hắn cơ hồ không cách nào theo bên cạnh Bạch Phi Nhân trên người cảm nhận được mảy may cảnh giác cùng với khí thế hoặc là những khác. Đông Tây, làm cho người ta cảm giác đang ở bước vào rừng rậm một khắc kia, những người này phảng phất giống như có đi lại si vật một loại, nhìn lại phụ cận linh thú, mặc dù chu lên, nhưng là cũng không có phát động tiến công ý tứ. Càng làm cho Tiếu Hoàng cảm thấy kỳ quái chính là cho dù lúc trước, ở bụi cỏ thời điểm, luôn luôn cảnh giác Tiếu Hoàng, cũng không có phát hiện bọn họ ở trong bụi cỏ mai phục. Chẳng lẽ những thứ này Bạch Phi Nhân ủng có một loại đặc thù ẩn độn kỹ xảo? Tiếu Hoàng thầm nghĩ trong lòng, phần phật, cơ hồ đang ở Tiếu Hoàng trong lòng phát ra như thế thanh âm lúc u ám rừng rậm chỗ sâu, một đầu cả người dài khắp lân phiến, voi lớn nhỏ linh thú, đột nhiên theo trong rừng cây xung phong liều chết đi ra ngoài, dương miệng to như chậu máu, chạy thẳng tới Bối La binh lính bổ nhào giết đi qua. Đối mặt cảnh này Bối La binh lính sớm có chuẩn bị, rối rít khu động chiến văn, chuẩn bị cho hung ác phản kích. Phù phù, chẳng qua là để cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, sau một khắc bay lên không rơi xuống linh thú, liền trực tiếp mới ngã xuống Bối La binh lính trước mặt, không nhúc nhích chỗ cổ chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái màu bạc ma văn tiến. Đột nhiên quay đầu, lúc này Tiếu Hoàng liền thấy, Ngà Nhĩ Văn trong tay đích tay nỏ, đang nhắm ngay linh thú đột kích phương hướng, tiếp theo liền chậm rãi đưa tay nỏ thu hồi, phối hợp dọc theo Tùng Lâm tiểu đạo đi về phía trước. Cả bộ động tác có thể nói gọn gàng, tốc độ kỳ quái, cơ hồ chính là một chiêu bị mất mạng. Những người này thật là mạnh, Tiếu Hoàng trong lòng không khỏi phát ra như thế thanh âm, nhưng là cũng không có đem như vậy tâm thái quá đáng phản ứng ở trên mặt. Túc túc trải qua hai canh giờ đi bộ đi lại, vòng qua một viên thô to cây cối, nửa trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh trống trải. Giờ phút này Tiếu Hoàng đám người đang đứng ở một chỗ vách đá trên, lại nhìn xuống phương, còn lại là một ngọn vô cùng tinh xảo thành trì, diện tích đại khái tương đương với một phần tư Thái Ngô thành lớn nhỏ. Một cái trong suốt nước sông, xỏ xuyên qua trong đó. Tất cả kiến trúc cũng bày biện ra vàng nhạt sắc, sáng lạng sáng rỡ cửa hàng chiếu vào, bày biện ra xa hoa cảnh tượng an tĩnh và tường hòa. Wow, trắng mập mạp kìm lòng không đậu phát ra như thế thanh âm. Ta còn tưởng rằng là một phá thôn đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là một tòa thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Tiếu Hoàng thần sắc lần nữa hơi động một chút trong mơ hồ, hắn đối với ở trước mắt những thứ này kiến trúc phong cách tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc. Đối với trắng lời của mập mạp ngữ, Ngà Nhĩ Văn không để ý đến, chẳng qua là nhìn một cái trắng mập mạp kia khoa trương vẻ mặt liền theo vây quanh ở vách đá thượng thềm đá, đi xuống. Đi tới thành trì phụ cận, lúc này Tiếu Hoàng liền phát hiện loại này đang mặc bạch y người, hoặc là cái gì thứ khách minh, nhân số hoàn toàn không ngừng hơn 20 người, trên tường thành tất cả đều là, nhìn ra chẳng qua là trên tường thành, thì hơn 100 người. Ngà Nhĩ Văn đội trưởng, có gì phát hiện? Trên tường thành, một tuổi cùng trắng mập mạp xấp xỉ nam tử cười khanh khách nói, hơn nửa cánh tay vung lên, đem một hoa quả tươi ném cho Ngà Nhĩ Văn. Chỉ là một cắt bách rơi xuống ở chúng ta nơi này gặp rủi do người mà thôi. Ngà Nhĩ Văn chỉ phía sau Tiếu Hoàng đám người, hời hợt đáp lại nói. Thiên ngoại khách tới, này cũng không thấy nhiều a. Nghe đại trưởng giả nói, lần trước thiên ngoại khách tới, hình như là mấy trăm năm trước chuyện tình. Thanh niên này tiếp theo khuôn mặt dễ dàng nói. Ngà Nhĩ Văn không có ở đáp lại, vuốt một chút của mình liên y mũ, liền vào đến cửa thành trong, cũng mở cái miệng rộng, trực tiếp đem vật cầm trong tay hoa quả tươi táp tới hơn phân nửa. Tiếu Hoàng đám người theo sát phía sau, cũng không có bị mảy may làm khó, hoặc là đề ra nghi vấn, hiển nhiên những người này hẳn là dự phòng linh thú xâm lấn, mà không phải người, trên thực tế trên tinh cầu này, có thể có nhiều người như vậy, đã coi như là kỳ tích đi. Dọc theo đường phố một đường về phía trước, lúc này Tiếu Hoàng, mới hơi có chút kinh ngạc phát hiện, trên đường phố được rất ít người, túc túc đi vào 5 phút đồng hồ, mới nhìn đến một cô thiếu nữ cưỡi một kỳ quái linh thú, vượt qua tốc độ kỳ khoái. Vì, mới vừa rồi các ngươi nhìn không thấy được cái tiểu cô nương kia, mỹ nữ cũng Trắng mập mạp sờ sờ nước miếng đạo, bên cạnh bối la binh lính, cho tới nhân viên làm việc cũng không có xử lý hắn, hiển nhiên, lúc này trừ trắng mập mạp không người nào nguyện ý nói giỡn. Lớn như vậy thành thị, chỉ có ít như vậy người. Có chút lãng phí sao? Tiếu Hoàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Trước kia người rất nhiều, ít nhất là mấy trăm năm trước, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ yếu là hoàn cảnh nhân tố, hiện tại chỉ có 5.000 người. Ngả Nhĩ Văn đáp lại nói. À, Tiếu Hoàng gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi đâu? Đi gặp đại trưởng giả tùy hắn quyết định các ngươi nên đi nơi nào? Ngả Nhĩ Văn tiếp theo đáp lại nói. Trả lời như vậy cũng hoàn toàn ở Tiếu Hoàng trong dự liệu, hôm nay chỉ hy vọng cái kia đại trưởng giả có thể thân mật một chút, bất quá theo thành thì cả bố cục đến xem, cái kia cái gọi là đại trưởng giả vẫn còn có chút bản lãnh, cả tòa thành chỉ có hoàn thiện phòng hộ linh thú thi thố, trị quân phương diện cũng là có này chỗ độc đáo. Túc Túc vừa trải qua nửa giờ đi lại, Tiếu Hoàng đám người cuối cùng ở một ngọn có khung đính kiến trúc trước ngừng lại, cả tòa kiến trúc đại khái chỉ có 3 tầng lâu cao như vậy, cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao khí phái, nhưng vô hình đang lúc làm cho người ta một loại vô cùng trang trọng cảm giác. Chính là trong chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngả Nhĩ Văn vừa nói, liền tiểu tâm rực rực đẩy ra trước mặt một cái màu xám nắng cửa gỗ. Xong, đang ở màu xám nắng cửa gỗ đẩy ra trong chớp mắt, một cỗ cường giả hơi thở liền đập vào mặt Tiếu Hoàng, có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được cường giả loại này hơi thở, căn bản không phải ngự sư, hoặc là đại ngự sư có thể phát ra, rất có thể là ngự hồn cấp chính là nhân vật. Điều này làm cho Tiếu Hoàng tâm nhất thời tựu treo lên, phải biết rằng, này ngự hồn cấp người, cho dù Tiếu Hoàng cho tới cả đội ngũ trói ở chung một chỗ cũng không có chút nào phần thắng hy vọng. Nhưng là Tiếu Hoàng phản ứng coi như tỉnh táo, thấy cửa mở ra liền cất bước đi vào trong đó, nội bộ là một rộng rãi đại sảnh, màu đỏ thẫm sàn nhà, vàng nhạt sắc thưa trọng trụ, hết thảy cũng lộ ra vẻ đê điều khác thường, không có có mảy may xa hoa khí. Đại sảnh chủ tọa trên thì ngồi một già khô héo, khuôn mặt nếp uốn lão giả, đầu tiên nhìn lại tựu làm cho người ta một loại người này còn sống hay không cảm giác, nhìn qua giống như một cụ thây khô một loại, đầu tóc hỗn độn và hoa râm, chỉ có một đôi tròng mắt tản ra vô tận quang mang. Đại trưởng giả, người ta đã dẫn tới, quả nhiên, là theo như ngài phân tích chính là một chiếc ma văn chiến hạm rơi vào đến chúng ta nơi này, bọn họ đều là người may mắn còn sống sót. Ngả Nhĩ Văn hướng lão giả này chi tiết hồi báo đạo. Các ngươi tới từ nơi nào? Đại trưởng giả đem ánh mắt nhắm ngay đầu lĩnh Tiếu Hoàng, dùng một loại tràn đầy tang thương khàn giọng thanh âm, mở miệng hỏi, làm cho người ta cảm giác vị này đại trưởng giả cơ hồ mỗi phun ra một chữ, cũng lộ ra vẻ dị thường suy yếu cùng với cái loại này sinh mệnh đang không ngừng trôi qua cảm giác. Hiển nhiên, vị này đại trưởng giả làm cho người ta nhất trực quan cảm giác chính là, sắp sống thọ và chết tại nhà, bởi vì thành tựu ngự hồn tuổi thọ cũng không vĩnh hằng, đại khái duy trì 2.000 năm chừng, chỉ có tới ngự thần mới có thể chân chính thoát khỏi sinh si luân hồi, đạt tới vĩnh sinh chi cảnh. Vãn bối đến từ Phục Thản Đế quốc gặp đồng liêu ám toán, bách rơi xuống nơi đây, nếu có quấy rầy, mong rằng bao dung. Tiếu Hoàng cung kính nói, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, Phục Thản. 1.000 năm trước còn giống như là một tiểu quốc độ sao, cái kia quốc độ cho ta lớn nhất cảm giác tựu thì thích chèn ép người mình, đối nội vĩnh viễn so với ngoại địch chiếu cường hãn nhiều lắm. Đại trưởng giả dùng trong suốt ánh mắt đánh giá một chút Tiếu Hoàng, nhẹ nói đạo. Hiện tại đã là một đế quốc coi như cường đại sao. Tiếu Hoàng vi hơi dừng một chút, nhẹ nói đạo, từ nơi này đại trưởng giả trong miệng Tiếu Hoàng có thể hiểu hai yếu tố, thứ nhất cái này đại trưởng giả tối thiểu có 1.000 tuổi, hơn nữa thật giống như ở 1.000 năm trong lúc chẳng bao giờ tiếp xúc qua chuyện bên ngoài, thứ hai chính là hắn từng ở thái cách vũ trụ văn minh thế giới cuộc sống quá. Gì, lão đại gia, ngươi trước ngực quải sức cùng ta gia tộc quải sức thật giống như giống nhau. Đang lúc ấy thì, luôn luôn khẩu không che đậy trắng mập mạp, chỉ đại trưởng giả trước ngực si thần khô lâu quải sức mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua trắng mập mạp một nhắc nhở như vậy, Tiếu Hoàng tự nhiên cũng chú ý tới cái kia quải sức, quả nhiên cùng Sở Ngân Xuyên đưa cho mình cái kia si thần khô lâu quải sức giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau liền là ở kia hình như là chính phẩm, hơn nữa trải qua thời gian nhuộm dần sau đã trở nên có chút ban hoàng. Nhìn lại theo trắng mập mạp lời kia vừa thốt ra, đại trưởng giả vốn là trầm tĩnh ánh mắt rõ ràng có thể thấy run lên, tiếp theo liền đem ánh mắt nhắm ngay trắng mập mạp. Người tên là gì? Ta tên là Sở Tiểu Thiên. Trắng mập mạp khuôn mặt dễ dàng đáp lại nói, căn bản không có mảy may ở ý, Sở. Nhỏ, Thiên, phụ thân của ngươi, không, tổ tông của ngươi tên gì? Đại trưởng giả hỏi tới. Sở Bạch, trắng mập mạp không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Thiết Ngạc, đại trưởng giả lẩm bẩm tự nói một câu, trong ánh mắt nhất thời lóng lánh ra vẻ động dung. Gì, lão đại gia, không nghĩ tới ngài biết ta tổ tông tước hiệu, chẳng lẽ lúc trước biết tổ tông của ta? Chấm, trắng mập mạp tò mò hỏi, đâu chỉ là biết hay là huynh đệ, đại trưởng giả nhẹ giọng đáp lại nói, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể đụng với cố nhân Từ Tôn, Thiết Ngạc hiện tại hoàn hảo sao? Cách, mấy trăm năm trước tựu si, trắng mập mạp đàng hoàng đáp lại nói, cách chương.